Montreal ngày 21 tháng 6 năm 1980, Phụ Ái kỳ 24, khai triển tâm linh tự tiên tập, cực hình dẫn động ở ngoài trong, mây mưa dạy dỗ phân thanh lập, ngộ pháp giả chân tri chuyển vọng, chuyển vọng thanh trực song song, khai thông tự tiên khỏi phòng ngoại xâm, cảnh đời tự tạo sai lầm, khó mà tiến tới diệu thâm của trời. Thân hình chân lý đạo đời, tâm linh chuyển qua tự rỡ tham sân, học thờ minh lý tạo cân, tâm thật thức giác góp Phật dựng xây, Phật không giữ chức lập thầy, muốn ai cũng tiến vui vẻ tiến lên, hướng về thanh cảnh đạo nền, bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, đường mòn lưu lại ở đời, dạy cho hiểu đạo tự rỡ về quê, thanh bình nguồn cõi đề huệ, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui, chẳng còn dàn cảnh tạo bụi, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, thương yêu thức giác đại hồn, hồng ân ban rải sanh tồn tiến thân, thực hành giải tỏa khó khăn, hương thanh tự đạt được chuyên hành đến nơi, khai triển tâm linh tự tiên tập, có tu mới có ý chí tập trung. Cái ý chí tập trung đó là khai triển tâm linh. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hành là quan trọng. Tự mình hành, tự mình đi tới, không đợi chờ Phật đến gọi cửa kêu mình. Nhưng mà chúng ta khai triển rồi, tâm linh tự tiên tập, tự đi tới nơi. Sự ảnh hưởng tốt đẹp, cực hình bóng động ở ngoài trong. Chúng ta mang cái thể xác cực hình này, sống với trận mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ, gây mọi sự vận động từ bên trong đến bên ngoài. Mây mưa dạy dỗ phân thanh lập đó, chúng ta sống ở đời hòa hợp với mây mưa dạy dỗ phân thanh lập. Phân chúng ta thấy rõ ràng cái trực và cái thanh, khi tâm chúng ta bình thản và khi tâm chúng ta vận động. Ngộ pháp giả chân tri chuyển vọng, chúng ta ngộ pháp rồi, biết được một cái đường lối, pháp là một đường lối tự khai thác, biết được sự giả và sự chân. Lúc đó trí chúng ta mới chuyển vọng, đi lên thay vì đi xuống, chuyển vọng thanh trực song song đó, chúng ta chuyển vọng xuất phát đi lên thì thanh và trực nó song song đều được có cơ hội tiến hóa, khai thông tự tiến khỏi phòng ngoại xâm. Lúc đó chúng ta khai thông rồi thì tự đi đến, khỏi sợ là chỗ này chỗ kia chỗ nọ nó xâm nhập tư tưởng chúng ta, vì chúng ta tự hành động để tiến tới sự thanh tịnh đời đời sáng suốt. Cảnh đời tự tạo sai lầm, khó mà tiến tới diệu thâm của trời. Ở thế gian thì họ tự tạo sự sai lầm, vì sao? Vì nhãn tiền, theo dõi những công việc của nhãn tiền thì chỉ tạo sự sai lầm, không biết nguyên căn ai đã sáng lập cho mình có cơ hội tiến qua. Ngày nay chúng ta sống ở ngày nay thì chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, thì thấy đấng tạo hóa đã tạo đường lối cho chúng ta có cơ hội để tiến tới, chứ không một ai có thể ràng buộc đường lối tiến qua của chúng ta. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có sợ, chỉ đi lên mà thôi. Chuyện vì thuận ích về đạo đức chúng ta có thể làm ngay, không có ngần ngại nữa. Sự giúp đỡ thương yêu thì chúng ta nên thực hiện. Cái cảnh đời không có bị cái cảnh đời nó hướng dẫn chúng ta sai lầm nữa. Cái cảnh đời nó khó tiến tới diệu thâm của trời. Nếu mà chúng ta cứ theo cái con chuyện mắt tiền, nhãn tiền mà sống, theo dõi chuyện đời mà tiến tranh với nhau để tạo một cái cơ hội kêu bằng vật chất giàu hơn người khác đó, thì cái mức tiến về tâm linh không có nữa, cho nên khó tiến tới cái diệu thâm của trời. Và sự diệu thâm là gì? Mắt phàm không thấy mà tay không rời được mới kêu bằng diệu thâm. Sự đời đời sáng suốt trong tâm linh của mọi người, đó là về phần hồn, về thanh tịnh. Nếu mà chúng ta hướng về đời thì chúng ta tạo chuyện sai lầm, khó mà tiến tới diệu thâm. Thì diệu thâm của trời đã sắp đặt rất bí mật, rất tinh vi. Mà nếu chúng ta thanh tịnh rồi thì chẳng có gì bí mật và chẳng gì có gì tinh vi. Chỉ chịu hành để thanh tịnh, để thấy, để đạt, để tự rờ bỏ cái cảnh đắm loạn mê tín đó thôi. Thân hình chân lý đạo đạo, tâm linh chuyển qua tự rập tham sân. Cái thân hình chúng ta là chân lý, từ đời qua đạo rõ ràng, mà từ đạo sư tới đời cũng là do con người tìm ra. Thể xác của chúng ta là gì? Là chân lý. Nó nằm trong đạo cũng là nó, đời cũng là nó. Thấy rõ chưa? Chúng ta sống ở ngày nay, tất cả mọi người ở thế gian, có người tới thanh nhẹ, thông minh, nhìn nhận chân lý là một việc không có thể nào sửa đổi, không có thể nào thay đổi được. Thì chúng ta thấy ở đời sự giả tạm cũng do khối óc con người bày mưu chấp xử. Thì từ đời qua đạo chúng ta thấy rõ, nhờ cái này từ cái đời kích động chuyển qua cái đạo, từ cái đạo sáng suốt dìu dắt cái đời tiến trong mọi sự sáng suốt. Tâm linh chuyển qua từ rời tham sân, cái tâm linh chúng ta chuyển qua từ rời sự tham sân, thấy cái chuyện đó không có bổ ích và nó làm cho chúng ta trở nên chậm tiến, và tư tưởng của chúng ta thôi lui, không tiến bộ được nữa. Càng ngày càng xét mình và càng thấy mình, chúng ta nên càng ngày càng tu, rồi thấy mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở tất cả những lỗ chân lông trong cơ thể, rồi chúng ta mới thấy nguyên căn của mọi sự việc. Cũng là phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ, không có người nào mà có thể bỏ được càn khôn vũ trụ mà thấy mình có được sự sáng suốt. Cho nên cái tâm linh chúng ta càng ngày càng chuyển hóa, từ rồi tham sân đi lên rồi, đi tới vô cùng rồi, thấy sự sáng suốt mình có thể đạt tới được, thì càng vun bồi sự sáng suốt đó thì sự tham sân đâu còn. Vì sao? Vì chúng ta lo hướng về sự sáng suốt đời đời, tham sân eo hẹp tại thế chúng ta không còn nữa. Học thờ minh lý tạo căn, tâm thờ thức giác góp phần giữ xây. Chúng ta học rồi, chúng ta minh cái lý lẽ rõ ràng, chúng ta mới tạo ra sự công bằng của nội tâm để đoán xét bất cứ mọi sự việc nào. Tâm thờ thức giác góp phần diễn xây, cái tâm chúng ta thức giác, chúng ta mới góp phần diễn xây, ảnh hưởng ở xung quanh chúng ta, và chính chúng ta có cơ hội tự sửa lấy mình. Phật không giữ chức làm thầy, muốn ai cũng tiến vui vẻ tiến lên. Chức Phật là gì? Phật là không, là hư không mà vô danh, cho nên Phật đâu có chức. Nhưng mà người thế gian đặt ra cái hình ông Phật, kêu ông lãnh cái chức làm thầy, chứ sự thật Phật là không có gì hết, là hư không đời đời. Cái đó là cái phần tới tiên tới thanh, không động, không còn những sự ô trượt mới là Phật. Nhưng mà người thế gian kêu giữ chức làm thầy, muốn ai cũng tiến vui vậy tiến lên. Phật thì khi người từ đậm loạn mà ý thức được sự đau khổ, tu để sửa chữa và tiến tới mọi sự thanh thản, phát tâm cứu độ, là muốn cho những người kế tiếp đang sống trong sự động loạn và tự giải thoát với sự động loạn. Ý thức rõ là chính ta sửa lấy ta, chúng ta mới tiến là được. Hướng về thanh cảnh đạo nền, bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời. Hướng về thanh cảnh đạo nền, hướng về trên cái chỗ không động, quân bình mới là thấy rõ một cái nền đạo đức rõ ràng. Bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, lúc đó chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta vững, không quên Phật trời, không quên những người đi trước, những người đã tạo lập ra thế cảnh cho chúng ta có cuộc sống, để có cơ hội để phê phán và hiểu việc này, việc kia, việc nọ. Chúng ta có tu mà hướng về thanh cảnh rồi, đạt được đạo này, lúc đó chúng ta thấy vững, không có vận động bất cứ một cái chuyện gì xảy đến cho chúng ta. Bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, không quên trời Phật được. Đường mòn lưu lại ở đời dạy cho hiểu đạo tự rằng quê hương. Cái đường mòn là cái chuyện quá trình của những người đi trước đã lưu lại ở thế gian cho chúng ta sự ảnh hưởng. Chùa Phật tất cả tiên thánh ở thế gian cũng do con người tiến qua, sự sáng suốt con người nhận định và tự tiến qua đó thôi, dạy cho hiểu đạo tự rằng quê hương. Nên mọi người đưa cái ảnh hưởng tốt lành, lưu sự ảnh hưởng lớp tốt lành lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu đạo tự rằng về quê, chúng ta mới trở về thì là quê hương chốn cũ của phần hậu. Thanh bình nguồn cõi đề huệ, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui. Sự thanh bình của nguồn cõi lúc nào nó cũng cân phân đề huệ tốt đẹp, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui. Sự công bằng sáng suốt muôn bề yên vui đi tới chỗ vui vẻ, không bị vì một lý do gì mà làm cho mình phiền phức đau khổ. Những người phiền phức đau khổ là họ muốn đạt một cái việc gì mà không đạt được. Còn cái phần tu này mình thấy rõ là tự sửa mình để đi tới sáng suốt thì tự nhiên chúng ta mới có sự yên vui. Cho nên dạy công sửa mình thay vì chúng ta chấp mê đậm loạn, muốn tranh chấp với một người khác, muốn thi tài với một người khác, nhưng mà rốt cuộc không dòm lại. Cái việc đó chúng ta làm không có bổ ích cho chính bản thân chúng ta. Phần hồn chúng ta không có gặt hái được cái gì hết, nhưng mà chỉ có sự lo âu và đau khổ. Cho nên làm sự tiến hóa của phần hồn, của tâm linh chúng ta nó càng ngày càng chậm trễ vì mê chấp đó thôi. Chẳng còn dàn cảnh tạo mùi, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, không còn dàn cảnh tạo mùi lại cho thế gian để phỉnh thiên hạ nữa. Chỉ là sửa mình mới là chánh, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, chỉ lo sửa việc phần hồn để tiến, để an vui, để tiến hóa đà đạt. Thương yêu thức giác đại hậu, học ẩn ban rãi sanh tộc tiến thăng. Chúng ta thương yêu thức giác đại hậu, thương yêu đấng cha lành, thương yêu đấng tạo hóa đời đời của đại hậu. Học ẩn ban rãi sanh tộc tiến thăng, lúc học ẩn ban rãi để cho chúng ta có cơ hội sanh tộc hiện tại để lọ tù lọ tiên, chứ không phải sanh chúng ta ra đây cướp giật của người ta, sanh ra những điều sai quay lạc cho mọi người ở xung quanh chúng ta đau khổ. Quên ơn cha mẹ, quên ơn những người ở xung quanh đã giúp đỡ chúng ta, quên cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta có sự sống để tiến hóa theo chu trình định luật của bề trên, mà để hướng cái cảnh đời đời thực hành giải tỏa khó khăn, hương thanh tự đạt chuyên hành đến nơi. Chúng ta phải thực hành để giải tỏa sự khó khăn hiện tại, là những cái gì chúng ta muốn hiểu không hiểu được, đó là khó khăn, là chúng ta thiếu thanh tịnh không thể hiểu được mà thôi. Cho nên chúng ta phải thực hành cái pháp này để đạt tới thanh tịnh, giải tỏa sự khó khăn đó. Hương thanh tự đạt chuyên hành đến nơi, chúng ta hương thanh tu để tiến và tự đạt chuyên hành đến nơi, chuyên môn hành tiến cho kỳ được tới sự thanh thản tốt đẹp nhẹ nhàng theo sự ước định của tâm linh. Cho nên các bạn tu càng ngày thì càng thấy mình sờ lần lần cái chuyện tham sân tâm tối của chính mình từ trước kia. Từ bao nhiêu năm nay mình ước mộng được làm cái gì, được làm cái kia, được làm cái nọ, được làm đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bây giờ chúng ta không vung dưỡng cái mộng đó nữa, không muốn nữa. Là tại sao? Vì cái đó nó không có bổ ích cho phần hồn của chính chúng ta. Cho nên chúng ta mới quay về một chiều hướng sáng suốt để tự khai triển Phật thanh điển bộ đạo, rồi mới hòa hợp với hư không. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự sai lầm của chính ta và sự chậm trễ của chính ta. Xưa kia tiên Phật giáng cơ hay là nhập điển có nói cho người đời, các con phải ráng tu, phải ráng này ráng kia ráng nọ để tiến hóa, thực hành đạo pháp để tiến hóa. Nhưng mà mấy ai đã tin được, thấy rõ để tin. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Các bạn ngồi thiền đó, các bạn nhắm mắt đó, các bạn lập pháp soi hồn, pháp luân thiền định, rồi các bạn nghe qua âm thanh về tu hành tiến hóa, những hạnh triển tốt đẹp thanh nhẹ, thì các bạn thấy càng sung sướng, thấy mình phải làm, phải sửa mình, phải tiến hóa cho kịp thời, không ai giúp mình ngoài mình. Cho nên chúng ta tu càng thích thú, càng tu càng muốn ngồi lâu giờ giấc hơn. Cho nên tâm của các bạn nhiều khi bước vào trong lúc giờ thiền đó cũng muốn nguyện, tôi làm sao thiền tới sáng, làm sao ngồi và giải tỏa những sự trược ô trong tâm tư của tôi, dẹp bỏ mọi sự phiền muộn đóng loạn tại thế, để tiến tới sự thanh cao đời đời của bề trên đã và đang ban rãi cho tâm linh của chúng ta. Và chúng ta đã hiểu được đường đó là đường chánh, nhưng mà chỉ cái phần trượt nó lôi cuốn làm cho chúng ta bê trễ mà thôi. Cho nên chúng ta ý thức được phần đó là phần trượt thì chúng ta phải cố gắng giải tỏa và vun bồi cái thanh nhiều hơn, thì từ cái thanh nó ảnh hưởng và sẽ kéo cái trượt trở về với thanh, thì lúc đó nó mới đi tới trọn vẹn sáng suốt mà nhận định đường lối đời đời chúng ta có thể đạt tới được. Nên phải đặt một kỳ công tu luyện, cố gắng hành triển, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái pháp hành do chính mình thực triển, chứ không phải người truyền pháp có thể giúp ích cho chúng ta. Mà mọi người luôn được cái pháp này mà không chịu tự hành thì kể như bỏ, có ăn chung gì, lý luận vô ích, không đi đến đâu hết. Mà thực hành rồi các bạn mới thấy đó, có bao nhiêu công chuyện đó thôi, có cái sơ hộ pháp luân định có bao nhiêu đó mà nó làm cho tâm hồn các bạn được ổn định. Rồi càng ngày tâm tư các bạn thấy mỗi một chiều hướng khác nhau, mỗi một cái căn cơ khác nhau, để thực hiện sự thương yêu vô cùng, tự đạt tự tiến, chứ không nhờ đỡ những cái chuyện gì của ngoại lai hết. Chính mình thấy có một cái ảnh hưởng đã sẵn có rồi, thấy những bàn tay vô hình để xây dựng mức tiến cho chúng ta, thấy chúng ta phải thực hành. Và chúng ta càng thấy thì càng hổ thẹn, càng thấy thì càng thấy sự bê trễ chậm tiến của chính mình. Cho nên phải cố gắng hành trì để đạt tới. Mỗi người chúng ta có hành trì, có tu về đạo pháp, thì chúng ta thấy bây giờ cũng như con đường mới tiến tới. Nhưng mà kỳ thật nó không phải mới tiến, nó đã lâu rồi. Từ xưa chúng ta từ cái thanh thản bước xuống động loạn. Cho cái người động loạn muốn tiến về thanh thản rất khó, mà cái thanh thản xuống động loạn thì rất dễ, rồi nó kẹt trong đó. Bởi vì sự động loạn thì là cái sự cầu xin, muốn sự thanh nhẹ hỗ trợ cho nó, muốn làm sẵn cho nó ăn. Cho nên cái sự thanh nhẹ khi mà gia nhập vô bản thể rồi thì thấy việc này mình cũng có thể giúp, việc kia cũng có thể làm, thành ra nó bị kẹt tùm lum ở trong đó, khó tiên triển. Cho nên bây giờ các bạn tu rồi nó thanh tịnh, nó thanh tịnh rồi các bạn thấy sao? Thấy càng ngày càng đòi hỏi sự thanh tịnh để dẫn giải những tâm linh ô trược còn bị kẹt, còn mê chấp cư ngụ trong cái tiểu thiên địa này. Và cái ngoại cảnh ô trược hàng ngày nó bao vây tâm linh của chính chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái chuyện đời không đem lại hữu ích, mà chuyện đạo chuyện quan trọng của tâm linh. Cho nên vì đó chúng ta tu và chúng ta không chán. Còn nếu các bạn không ý thức được đời là gì, đạo là gì thì các bạn tu không được, không thế nào tu nổi. À, các bạn nói tôi đọc cái câu thần chú này để hỗ trợ cho tôi bình an. Không phải đâu. Những cái câu thần chú đó là cũng là một tâm linh để giác ngộ Phật hồn của chúng ta. Và để cho chúng ta thấy rằng không nên làm những điều trái quay, nên hướng thiện, thì tự nhiên thấy cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi các bạn thực hiện cái này là dọn bỏ tất cả những sự ô trược vận động, thì tự nhiên nó đi tới sự thanh thản sáng suốt cũng như ước nguyện kia. Mà ước nguyện này trong thực hành mà đạt thì nó vững hơn cái ước nguyện của ý niệm. Cho nên nhiều bạn cũng đọc kinh này kia kia gọi niệm thần chú, nhưng mà đó là ý niệm thôi, không có thực hành được. Còn đây chúng ta thực hành rồi, chúng ta đi tới chỗ sáng suốt, thì hai cái nó khác nhau. Cho nên phải đem cái thể xác chúng ta, đem trí tuệ chúng ta nằm hẳn trong nghịch cảnh để thực hành, giải tỏa cái bản tánh, thì lúc đó mới thấy rõ rằng trước kia chúng ta sai quay. Nếu không giải tỏa được bản tánh hiện tại thì không bao giờ các bạn thấy cái quá trình sai lầm của chính bạn đã tạo cho bạn mất biết bao nhiêu cơ hội tiến hóa về tâm linh, vì sự mê chấp của thế gian mà tạo cho các bạn càng ngày càng tâm tối. Rồi chúng ta chỉ có tu mới nhìn nhận được sự tâm tối đó, chỉ chịu sửa mình mới thấy sự tâm tối đó, còn không tu không sửa mình không bao giờ thấy sự tâm tối đó. Họ nói mình tâm tối, mình đâu có chịu nghe, đâu có ai chịu, ai chịu nhận lãnh sự tâm tối. Rồi ở đời họ nói ai chịu làm cha cướp, không có đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta nhìn nhận sự sai lầm, vì quá tham muốn, muốn đạt địa vị, muốn này kia kia nọ đó, nên trở nên cái bản chất không tốt, tham lam. Mà chúng ta hiểu rõ rồi thì tùy nghi sử dụng, tùy duyên trở hành để học đạo, để thử tâm chúng ta, để thử sự sáng suốt của chúng ta, và để rõ cái sự đấm loạn là gì, và bản tánh sâu xa của chính mình để sửa tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này lần lần nó gây cho các bạn nhiều chuyện, các bạn cảm thấy rắc rối, nhưng mà chính bạn đã rắc rối, làm cho bạn không ổn. Đó là từ trước kia đã thâu thập vô, bây giờ phải dùng công mà giải cái Phật trực ra đi, thì tự nhiên đạt tới sự thanh thản. Cho nên các bạn đang sống với cả trong cảnh đời và cảnh đạo, nhưng mà tại sao các bạn tu lại thì các bạn càng ngày càng thấy rắc rối. Càng thấy rắc rối càng có cơ hội sửa, mới thấy được cái trượt ô của chúng ta, chúng ta mới quét dọn nó. Là vậy. Chứ còn nếu mà tu mà không thấy, mà tu mà chỉ ý lại, tu mà nhờ sự hỗ độ, thì chừng nào các bạn mới sửa tánh. Cái sự sai lầm của chúng ta không hiểu được và chúng ta cho là phải. Người đó nó hiếp đáp tôi vì xin ơn trên hộ độ cho con này cái nọ. Nó hiếp đáp là do mình, vì trước kia mình đã tạo, ngày nay mình phải gặt hai, phải nhớ vậy. Cái câu đó là chắc phải sửa. Cái chuyện nó xảy đến cho ta mà không xảy tới cho người khác là chính ta đã tạo cho ta, cho nên chúng ta phải sửa. Và quán trách ta nhiều hơn, lo tu hành để sửa mình nhiều hơn, thay vì đổ lỗi cho người khác. Chính nhiều chuyện lắm. Nhiều bạn tu hồi trước, hồi nào giờ không có thấy nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ lại nhiều chuyện hồi xưa nữa. Nhưng mà từ từ rồi sẽ bỏ. Cho những người mới bước vô đạo thì họ hỏi, họ biết bao nhiêu triệu câu hỏi cần hỏi, nhưng một thời gian rồi họ không thèm hỏi nữa. Là sự thắc mắc, là sự chậm trễ tối tâm mà thôi. Nó bực tức nên mới gây ra sự thắc mắc. Nhưng mà nó khai thông rồi đâu có, chỉ có một lý thôi. Một con đường là giải tỏa tất cả. Ly thông vạn ly minh chỉ có bấy nhiêu đó, mà phải hành để thấy. Chứ bây giờ các bạn không tu, bây giờ tôi có nói gì ông đâu nói dốc. Tôi bản thể tôi là tôi đem ra tôi thực hành, và tôi tự giải tỏa từ sự trực ô, từ sự động loạn còn ghê gớm hơn các bạn nữa. Ngày nay tôi mới có sự thanh tịnh, tôi mới thấy rõ rằng cực động là đi tới gì, tịnh. Các bạn tu đây rồi sẽ thấy những cực động nó xuất hiện trong tâm tư, trong lúc bạn thiền, sự động loạn đủ thứ hết, nhưng mà một thời gian nữa nó sẽ văng tắt đi và không còn nữa, thì nó sẽ nhường ngôi cho ánh sáng hành triển về tâm định. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp có giá trị, và phải thực hành mới đến nơi, chứ không thực hành không bao giờ có. Nên chúng ta không có tạo một cuốn kinh gì để cho người ta đọc triền miên la lô, làm những điều không lợi cho tâm linh. Ngược lại, chúng ta có sự triền miên về tâm niệm để giải tỏa sự vận động chính ở bên trong, chứ không phải sự vận động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta không có một cái pháp gì để trừ ma, êm quỷ, hay là làm cái bùa gì hết. Không có điều đó.